Đến bữa khai trường, thầy giáo Hà Tấn Phát được giáp mặt với các bạn đồng nghiệp. Ông đốc học tiến dẫn thầy đặng làm quen với mọi người, rồi ông định chia lớp mà dạy. Thầy Phát lãnh dạy lớp nhất, thầy Nguyên lãnh lớp nhì năm thứ hai như cũ, thầy Hạp lãnh lớp nhì năm thứ nhất như cũ. Ông đốc bản thân lãnh dạy lớp ba đặng kèm cho học trò cuối năm thi bằng tiểu học đậu cho nhiều. Thầy Sanh lãnh lớp tư như cũ. Thầy Thủ với thầy Hậu, hai thầy lãnh dạy hai lớp chót. Mấy thầy dâng lời, ai đi lãnh lớp nấy, không ai dám kêu nài chi hết. Thầy Phát lãnh lớp nhất có 32 trò, vừa cho thầy dạy. Thầy ở trường xuất thân, mà kỳ thi ra trường thầy lại đậu thứ nhất nữa. Bởi vậy, tuy thầy nói khiêm nhượng với ông đốc, xong bắt đầu dạy, thầy chẳng bỡ ngỡ chút nào hết. Vì thầy Phát mới đổi lại, nên chừng tan học, ông đốc dắt thầy lại quận mà trình diện với quan lớn địa phương cho đủ lễ. Quan chủ quận đưa ngồi tại phòng văn, trong đó có lính hầu, ngoài có lính gác, coi bộ nghiêm nghị lắm. Thầy Phát bước vô, có ý sụt sè. Quan chủ quận bộ thì oai nghiêm, mà ngài tiếp chào rất vui vẻ. Ngài mời ngồi, hỏi thăm thầy xứ sở ở đâu, có vợ con hay chưa, ra trường được mấy năm, rồi lấy lời hòa nhã mà khuyên thầy hãy cần lo dạy dỗ trẻ em, đặng cuối năm có số học trò thi đậu cho đông. Trước rỡ ràng danh giá của trường, sau khỏi phụ cái công của ngài với ông đốc hiệp nhau mà sinh lập cho đủ lớp sơ học. Chừng ra về, ông đốc mới nói nhỏ với thầy Phát rằng:
Nè, đối với tỳ giáo huấn thì quan lớn tử tế lắm, nhưng mà ngài làm việc gắt hẳn hòi, bởi vậy chẳng nên lôi thôi.
Thầy giáo Nguyên ở một cái nhà lá ba căn gần đầu cầu sắt Tiểu Cần, nhà trổ cửa xuống mé rạch. Trong nhà chỉ có vợ thầy với hai đứa con, một đứa 7 tuổi, năm nay mới vô học lớp chót, và một đứa mới dứt sữa, vừa biết đi lẩm đẩm. Tôi tớ thì chỉ có một bà già đi chợ nấu ăn, và một đứa con trai chừng 13-14 tuổi, tên thằng Lục, lãnh bồng em đi chơi. Cô giáo Nguyên đen đúa, không chịu trang điểm, xong cô bãi vui vui vẻ, hay nói hay cười, ưa làm cho vừa ý chồng, hay vui mà tiếp đãi khách. Thầy Phát mới làm quen mà thấy thầy Nguyên thiệt tình, cô giáo Nguyên tử tế, nên thầy không bợ ngợ kẻ né cho lắm. Chiều bữa khai trường đó, thầy Phát mới cậy thầy Nguyên dắt đi thăm hết mấy thầy giáo cùng hương chức ở trong châu thành. Trước hết lại nhà thầy Nhì Hạp. Thầy này ở một căn phố nhỏ. Thầy có vợ, mà vợ thầy thường ở bên Trà Vinh, thầy ở nhà có một mình, ăn cơm quán nơi nhà cha mẹ của một đứa học trò ở gần đó. Nhà thầy dọn sơ sài lắm, chỉ có một cái giường, một cái bàn với vài cái ghế mà thôi. Trên bàn thì sách vở để lộn, với tách uống nước, nón, vớ. Khi thầy Hạp thấy hai ông bạn đồng nghiệp bước vô, thầy lật đật lấy áo bận, mời khách ngồi và nói rằng:
Nhà tôi lôi thôi lắm, bãi trường tôi khóa cửa mà về Trà Vinh, tôi mới trở qua hồi hôm nên chưa dọn dẹp chi hết.
Kế đó lại nhà Tư Sanh. Thầy này ở một cái nhà ngói cũ ba căn. Thầy trạc chừng 40 tuổi, có 8 đứa con. Khi bước vô nhà thì con nít trộn lộn đầy nhà, đứa ở trần, đứa ở truồng. Thầy Sanh hối con đem bình trà ra, rồi thầy rót hai tách nước mà mời khách. Thầy nói rằng:
Tôi bị con đông quá, hãy đi dạy về thì con nó đeo, không đi chơi bời gì được hết.
Thầy Nguyên chứng chiếm cười mà nói rằng:
Tối tối tôi thấy thầy xách ba con đi miệt dưới chùa Thổ hoài, thầy khéo giấu thì thôi.
Trời, đâu có.
Không có. Để bữa nào tôi bắt cho thầy coi mà.
Thầy Thủ cất nhà ở theo đường qua rạch Lợp, cách châu thành hơn 2000 thước, nên đi thăm không tiện. Thầy ở đó mà làm ruộng, mỗi bữa đạp xe máy ra trường mà dạy học. Thầy đã gần 50 tuổi rồi nên lo làm ăn lắm. Nhưng mà lo làm ăn là lo cho vợ thầy làm, chớ thầy hay ra chợ thường, ai rủ bài bạc thứ gì thầy cũng không từ, ai bày chơi cách nào thầy cũng có mặt. Còn thầy Hậu thì còn trẻ, mới 21 tuổi, thầy ở một căn phố. Trong nhà có một cô mỹ nữ, tối ngày ai cũng thấy đầu gỡ láng nhuốc, mặt dồi phấn trắng toát. Thầy kêu người ấy bằng mình, nói với ai thầy cũng xưng hô là ma phan, nhưng mà lối xóm thầy đều nói là mèo của thầy, chứ không phải vợ. Khi thầy Phát và thầy Nguyên bước vô thì không có thầy Hậu ở nhà. Cô mỹ nữ ấy ra chào và mời ngồi, rồi hỏi thăm thầy Phát việc này việc kia một cách dạn dĩ lắm. Luôn dịp, thầy Nguyên dắt thầy Phát ghé thăm ông Phán Liêu, chủ sự sở dây thép. Thầy Ký Huy giúp việc cho quận, thầy Ban Biện Nghiệp và mấy vị hương chức ở chung quanh chợ. Đi đến 7 giờ mới về ăn cơm. Khai trường mới mấy bữa thì đã tới thứ bảy. Chiều bữa ấy, thầy Phát với thầy Nguyên về tới nhà thì thấy cơm đã dọn sẵn rồi. Khi ngồi lại ăn cơm thì cô giáo Nguyên nói rằng:
"Thầy Nhất mới đổi lại, chưa quen với ai, chắc là thầy buồn. Để tôi cho bầy trẻ đi mời mấy thầy lại đánh bài, đặng thầy đánh chơi cho vui."
Thầy Phát liền đáp rằng:
"Thưa, tôi có biết đánh bài đâu."
"Bài tứ sắc mà sao lại không biết? Vậy chứ thầy biết đánh thứ gì?"
"Thưa cô, từ nhỏ tới lớn tôi không biết đánh thứ gì hết."
"Trời ơi, thầy nói sao nghe quê mùa quá vậy? Thầy không biết đánh tứ sắc, sáu họ, cẩu hấu, tam hường hay là thiên cửu gì hết sao?"
"Thưa cô, việc bài bạc tôi xin chịu dốt ngay. Thuở nay họ đánh tôi không chịu coi nữa, chẳng luận là tới đánh."
"Ở đời phải theo đời, người ta làm sao thì mình phải làm vậy mới vui chứ. Hồi nhỏ thầy mắc lo ăn học chẳng nói làm chi, bây giờ thầy đã có chức phận như người ta rồi. Nay mai đây, đầu này mời đám giỗ, đầu nọ mời đám cưới. Nếu tới đám tiệc mà thầy không chịu chơi thứ gì hết thì anh em người ta cười chết luôn."
"Thưa, ai cười tôi chịu, chứ thiệt tôi không biết bài bạc mà tôi lại không ưa nữa."
Thầy Nguyên thấy thầy Phát cãi lẽ với vợ thầy, thầy bèn chen vô mà nói rằng:
"Thầy Nhất không ưa bài bạc là phải lắm. Trong sách Nho có câu: đổ bát môn trung mạc khứ thân, năng sử anh hùng dí hạ tiện. Mà tôi tưởng người ta nói đổ bát đó như là đánh me, đánh phé, đánh bài cào kìa. Chứ còn mình chơi thứ tứ sắc, thiên cửu, tam hường là chơi cho vui, có hại gì đâu."
Thầy Phát cười mà đáp rằng:
"Vui mà cũng thua tiền, chứ phải vui mà không tốn hao hay sao?
Anh em chơi nhỏ nhỏ với nhau, ăn thua bao nhiêu mà sợ. Vợ chồng tôi thổi nay ưa đánh tứ sắc lắm, thứ năm chủ nhật là cũng chơi, mà có hại gì đâu. Mình đánh có sòng thua thì cũng có sòng ăn, chứ không lẽ mỗi sòng đều thua hết."
"Theo tôi tưởng, ở đời tự nhiên phải chơi, mà chơi chẳng thiếu chi cách. Mình phải lựa cách chơi nào cho thanh cao mà chơi mới phải. Hoặc từ lúc rảnh tụ hội anh em mà bàn luận việc phải quấy, hoặc làm việc nhọc thân bệt trí. Mình đi ra đồng trống đứng ngóng mông đặng hấp thanh khí, dưỡng tinh thần, hoặc tập thể thao luyện cho gân dẻo xương cứng đặng khỏi bạc nhiều, hoặc kiếm sách thay mà đọc đặng cho động thêm chỗ nghe thấy của mình. Chơi như vậy đã khỏi tốn tiền mà lại có ích lắm. Chứ còn chơi bài bạc đã không bổ cho trí não mà lại còn mệt mỏi cho thân thể mình nữa."
"Thầy nói thật sách quá. Hồi tôi mới ra trường á, tôi cũng luận việc đời, tôi cũng nói như thầy vậy đó. Chỉ nổi có một năm mà thì tôi tỉnh ngộ. Tôi thấy tôi đi sái đường. Để một ít lâu đây, rồi á thầy sẽ thấy phong quá ở trường khác, còn phong quá ở đời khác. Nếu mình dùng cái phong quá ở trường mà cư xử với đời thì việc mình làm không thích hiệp với ai hết đâu."
"Có lý nào mà kỳ vậy? Phong quá là phong quá, luân lý là luân lý. Giàu ở đâu, giàu đời nào cũng vậy hoài, có thế nào mà dời đổi được?"
Thì để rồi coi mà. Có nhiều việc trong sách vở người ta cho là tồi phong bại tục, người ta ớn lắm. Nhưng mà ở thế gian thiên hạ họ làm thường hoài à, có ai cười chê, có ai cho là làm bậy đâu.
Nếu mình làm việc chi trái phong quá, dẫu người ta không chê cười trước mặt mình, mà trong trí người ta cũng khinh bỉ mình chứ.
Ơi, ai cũng vậy hết, có ai mà khinh bỉ ai.
Thầy nói tôi xin lỗi thầy, thiệt tôi làm khinh không được. Ở đời có kẻ quấy người phải, có kẻ dạy người khôn, chứ có lý nào ngu xuẩn hết thảy. Đến nỗi ai làm trái luân lý không biết giận, ai làm trúng phong hóa không biết khen. Nếu lời thầy nói đó mà quả thiệt như vậy, thì té ra sướng mình đã giả mang rồi còn gì. Tôi xin kêu nài việc đó, tôi kêu nài hẳn hồi.
Tại văn minh quá rồi nó ra như vậy đó thầy, chứ không phải giả mang đâu. Thôi, mà việc ở đời hơi đâu mà cãi, người ta làm sao mình cũng làm vậy cho xong đi.
Thầy Nguyên dứt lời liền bỏ đi xuống nhà sau. Thầy tắt uống nước rồi ra lộ đi hóng mát. Trời tối lần lần, mấy nhà ở giữa lộ đều lo đốt đèn. Thầy Phát chắp tay sau đít, thủng thẳng trở về nhà. Khi thầy bước vô cửa thì thầy thấy thầy Nhị Hạp với thầy Ký Huy đưa ngồi nói chuyện với chủ nhà. Thầy chào hỏi rồi cũng ngồi đó mà chơi. Thầy Ký Huy rủ thầy Phát đánh bài tứ sắc. Thầy Nguyên rước mà rằng:
Thầy Nhất nói thầy không biết đánh, chứ chi thầy biết đánh á thì bốn anh em mình chơi với nhau tiện quá. Tôi có cho đi mời anh Hương Hào Phúc rồi, chờ một chút ảnh lại thôi.
Cô giáo Nguyên trải chiếu, đốt đèn và bỏ sẵn một bộ bài trên gián. Cách chẳng bao lâu, thiệt quả Hương Hào Phúc lại tới, rồi đồng với chủ nhà, thầy Ký Huy, thầy Dị Hạp leo lên gián ráp đánh tứ sắc. Thầy Phát bơ vơ, thầy bèn lại bàn viết, đốt đèn lên, tính viết mấy câu tục ngữ có ảnh hưởng về phong hóa để đâu trong lớp học cho học trò ngó thấy hàng ngày, đặng nhớ mà tập tánh sửa mình. Thầy đưa ngồi suy nghĩ, thình lình thầy Ký Huy kêu mà nói rằng:
Không đánh thì lại đây coi thầy Nhất, coi có thua khiếm gì đâu mà sợ thầy.
Cảm ơn, tôi mất việc.
Tối thứ bảy thì chơi, chứ làm việc gì.
Tôi cũng chơi đi chứ.
Trời giống gì ngồi bàn viết mà chơi. Thầy chưa biết đánh á thì lại đây tôi dạy cho. Tôi không biết dạy học trò, chứ dạy đánh tứ sắc á thì tôi nghề lắm. Tôi dạy thầy hai sòng thì thầy đánh rành như chơi.
Cảm ơn thầy. Học thứ gì chứ học đánh bài thì tôi không dám.
Đánh bài vui lắm đó thầy. Ông đốc học, bà đốc học cũng đánh luôn luôn đó là sao. Tôi chắc bây giờ đây á, trên nhà ông đốc cũng có một sòng bài ở trển, ai lên đó mà không có tôi chịu thua á.
Cô giáo Nguyên ngồi dựa một bên chồng mà coi bài. Cô chận mà nói rằng:
Trên ông đốc thì tự nhiên có một sòng rồi, mà ở trển đánh tới hai cắt hoặc một cắt, chứ phải đánh năm xu như mình hay sao. Ở xứ này ai cũng đánh bài hết, duy có một mình thầy Nhất thì khác hơn người ta.
Thầy giáo Phát không trả lời. Thầy cứ ngồi gạch giấy mà viết chữ lớn, viết theo điệu chữ in những câu này: Hoạch tài bất phú, tiền tài như phấn thể, nhân nghĩa thắng thiên kim, đổ bát môn trung mạc khư thân, nghèo cho sạch, rách cho thơm, hoàng thiên bất phụ hảo tâm, một câu nhịn chín câu lành. Thầy viết mấy câu đó rồi thầy nghĩ họ đánh bài cười giỡn om sòm, nếu mình đi ngủ chắc ngủ không được. Thầy bèn lấy giấy viết một bức thư cho người anh nhà bác là Hà Tấn Tài ở Sài Gòn. Thầy viết như vậy:
Kính anh chị, em kính gửi lời thư cho anh hai chị hai hay rằng em xuống Trà Vinh trình diện với quan giám đốc học chánh, ngài bổ em qua Tiểu Cần mà dạy. Ông đốc học trường sơ học Tiểu Cần cắt cho em dạy lớp nhất. Em đã khởi dạy từ hôm khai trường đến nay. Em mới đậu tại nhà một thầy giáo cũng dạy học một trường với em. Em chậm viết thư cho anh chị là vì mới khai trường, em phải lo sắp đặt nhiều việc, phần em mới đổi lại, bề ăn ở chưa yên. Vậy em xin anh chị tha cái lỗi bê trễ của em đó. Ngày nay em được thành thân, được no cơm ấm áo, khỏi phải trôi sông lạc chợ như con nhà mồ côi khác. Ấy là nhờ anh chị lấy lòng từ thiện mà cứu vớt em trong lúc em chơi vơi một mình ngoài biển cả. Cái ơn tế độ của anh chị đã làm cho em no ấm, mà lại còn giúp em học thành thân nữa. Ơn ấy em ghi tạc trong trí, dầu ngàn năm em cũng không quên Đặng. Em tự quyết, nếu kiếp này mà em không đền ơn đáp nghĩa cho anh chị Đặng, thì em cũng nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa mà đền bồi. Hôm nay em lìa anh chị, em thầm nghĩ, cái công anh chị làm nên cho em đây, em phải hết lòng trọng cái công ấy mà giữ gìn cái thân danh của em. Em hứa chắc chắn với anh chị rằng, kể từ ngày nay là ngày em bước chân vào đường đời, cho tới ngày em nhắm mắt từ biệt dương trần, em sẽ cứ ngó một đường chân chắn mà đi hoài. Em thề em chẳng làm một việc gì hổ với lương tâm, em chẳng chơi thứ gì mà phạm đến danh dự. Em quyết trao tánh dồi lòng, đặng khỏi phụ cái công ơn của anh chị làm nên cho em. Giấy vắn mà chuyện còn dài, em xin viết sơ mấy hàng làm tin, và em chúc cho anh chị bình an, cầu cho cháu nhỏ mau lớn. Hà Tấn Phát, Cần Ký.
Thầy Phát viết bức thư này cho anh xong rồi, thầy ngồi suy nghĩ, nhớ chuyện cũ việc xưa. Thầy bèn lấy giấy viết thêm một bức thơ nữa mà gửi cho ông Lý Kỳ Phùng, là thầy giáo dạy lớp nhất trường tỉnh Vĩnh Long. Cách 5 năm trước, có công dạy dỗ thầy học thi đậu vào trường sư phạm. Thơ như vậy:
Kính thầy, em lấy làm vui mừng mà báo tin cho thầy y rằng quan trên đã cấp bằng cho em làm giáo sư và bổ em xuống dạy tại trường sơ học Tiểu Cần. Em đã bắt đầu dạy học kể từ ngày khai trường. Ông đốc học Tiểu Cần lại cắt phần em dạy lớp nhất. Em được thành thân và mới tụ chức, em liền được trọng dụng. Thiệt em vinh hạnh không biết chừng nào. Nhưng mà cái vui của em có lộn cái lo. Em lo là vì em mang cái lốt giáo sư vào mình, mới thấy rõ bậc sư phạm có cái trách nhiệm nặng nề to tát. Em nghĩ mình là một thầy giáo dạy học, chẳng những là mình lo mở mang học thức, trao dồi trí não cho trẻ em mà thôi, mà còn phải sửa tánh tình, ung đúc đức hạnh cho trẻ em nữa mới được. Giáo thì phải dục, nếu mình chuyên lo dạy trẻ em học cho giỏi, còn lễ nghĩa thì không cần chỉ bảo. Giờ ấy sợ em ngày sau trẻ em khôn lớn làm ông này ông kia mà không biết làm người. Thành ra cái học mà mình dạy đây là cái quà to cho xã hội. Em nghĩ như vậy, cho nên em ngần ngại hết sức. Tài học và đức hạnh của em có xứng với chức giáo sư của em chăng? Em lại đây mấy ngày nay, em dòm thấy ông đốc học có ý thương em, còn các bạn đồng nghiệp có ý trọng em. Ai cũng khuyên em về giáo dục, ai cũng dạy em cách cư xử. Nhưng ở lời khuyên nào cũng chẳng bằng những lời thầy dạy dỗ chỉ bảo cho em ngày xưa. Những lời quý báu của thầy vẫn văng vẳng bên tai em hoài. Em nguyện sẽ dùng những lời chân thành, những lẽ chánh trực của thầy dạy em ngày xưa mà đem dạy lại cho trẻ em bây giờ, đặng ngày sau trẻ em thành nhân, có đủ lễ nghĩa, ngõ hầu, khỏi gây họa cho xã hội. Em chắc thầy sẽ vui lòng mà thấy em kế chí thầy. Em kính chúc thầy cùng quý quyến được bình an, và luôn dịp em xin cảm tạ thầy một lần nữa về cái công ơn thầy dạy dỗ em, nên ngày nay em mới có học thức, biết lễ nghĩa chút đỉnh. Hà Tấn Phát, Cận Kiến.
Thầy Phát ơi, dạ. Qua chơi về bài mà vô ngủ, làm gì vô ngủ sớm vậy?
Dạ thôi thầy, tôi không biết đánh.
Không biết á, thì vô chơi cho biết.
Thầy Phát viết thơ xong rồi, thầy tắt đèn đi ngủ. Mấy thầy đánh bài kêu hết sức mà thầy không chịu lại coi. Thầy Phát mới dạy trong vài tuần lễ mà cái lớp học của thầy đâu đó đều đúng đắn. Ông đốc học không thể đút miệng vô chê chỗ nào được. Dưới gạch thì sạch trơn, không có bụi cát, không có giấy xé bỏ bậy. Trên vách thì treo đủ thứ đồ khí cụ để dạy học. Lại có treo những tấm bảng biên mấy câu phương ngôn ngạn ngữ về phong hóa để cho học trò coi mỗi bữa mà sửa mình. Sách vở để có thứ tự. Bài học thầy ra thảy đều đúng phép. Hễ tới giờ học thì trong lớp lặng trang, học trò ngồi tề chỉnh, chẳng có một trò nào dám cười giỡn hay là dám chạy bậy. Coi ra có vẻ nghiêm nghị lạ lùng. Hễ thầy có dịp nói chuyện với ông đốc học thì thầy dùng những lời cung kính, đứng hay ngồi, thầy đều giữ lễ luôn luôn. Còn đối với mấy thầy giáo khác thì thầy giữ thái độ rất mềm mỏng, song chẳng vua bợ mà cũng chẳng lơ lãng. Ban đêm và ngày nghỉ thì thầy lo kiếm bài mà dạy học, hoặc lo sửa bài của học trò làm. Hễ có rảnh thì thầy đọc sách, đọc hoài không biết nhàm. Mỗi bữa ăn cơm chiều rồi, thường thầy đi chơi chiều chừng một giờ đồng hồ. Mà đi chơi thầy không chịu ghé nhà ai, cứ đi lên đi xuống trên lộ mà hứng gió mát. Có người hỏi thầy, vậy chứ đi chơi sao thầy không ghé nhà mấy thầy giáo hoặc nhà hương chức mà lại cứ thơ thẩn một mình ngoài lộ hoài? Thầy trả lời rằng,
tôi làm việc mệt trí mỗi sáng, tối là cần phải đi một hồi đặng giải cái mệt mỏi đó. Nếu tôi ghé nhà anh em ngồi mà nói chuyện thì tôi càng thêm mệt mỏi nữa. Huống chi mỗi người hễ tối rồi thì cần phải nghỉ ngơi hoặc mắc lo tính việc nhà. Nếu không có chuyện cần ít mà mình tới làm khách cho người ta thì sợ e phải làm nhọc trí hoặc cực lòng người ta nữa.
Thầy lo làm phận sự thì đúng đắn, thầy giữ bề cư xử thì hẳn hoi. Bởi vậy trong một tháng đầu không ai dám chê thầy, nhưng mà cũng không nghe ai khen thầy một tiếng nào hết. Chỉ có một hai người sầm xì rằng,
thầy giáo mới tuổi còn nhỏ mà học nghiêm dữ,
người dạy thời này khó thấy ha.